Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 8 2021. Chúng ta sẽ học tiếp vào cái phần hôm trước mình đã khai triển với các vị. Tức là phần đầu của bài kinh này, mình đang đi lang thang. Mình nói về pháp môn mà không pháp. Và cái vấn đề đầu tiên mình đã đi ngang qua rồi, đó là mình nói về pháp mà không pháp. Rồi cái vấn đề thứ hai mình cũng đi ngang qua, mình nói về cái pháp này nó liên hệ đến kinh văn đại thừa. Và hôm nay chúng ta đi vô cái phần xe của vấn đề. Phần này mới là việc đáng nói đây. Đó là mình nói về cái sự liên hệ của bài kinh này đến văn học thiền ấy. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, nếu mà mình dùng một cái từ rất là gọn để hiểu, để cảm thấy rằng từ cái dòng văn học của Nikaya ngang qua Đại Thừa đến Thiền Tông, sở dĩ mình gọi nó là pháp không pháp là do vì pháp này, nếu dùng một cái từ nó rất là giản dị, nó là pháp này nó là tri kiến Phật nha. Cái này lấy cảm hứng từ nguồn kinh văn Pháp Hoa. Thế thì nếu tri kiến Phật này, đó là cái từ ngữ từ cái dòng văn học Đại Thừa, thì ta ngược về dòng văn học Nikaya và nhất là lấy cái nền tảng của cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản này, thì các vị thấy rằng Đức Thế Tôn nói một cái bài kinh rất là dài, nhưng mà cuối cùng Ngài quy chiếu lại một điều, đó là chỉ cần dùng cái thấy, tức là cái chi, cái liễu tri thôi của Phật, thì từ năng lực liễu tri của Đấng Như Lai, Ngài nhìn về những chấp trước, nhìn về những cái tầng tu chứng của Tinh Văn Thừa, nhìn về những kiến giải của ngoại đạo, thưa các vị, không có cái chi động lại nơi tâm thức Ngài cả. Và từ năng lực liễu tri của Đức Như Lai chứng nghiệm, thì thưa các vị, Ngài thấy ba cõi như hoa đốm giữa hư không. Và nếu dùng cái từ nó nhiều cảm hứng hơn nữa, nó là pháp niết bàn cũng như mộng mị. Do vậy cho nên ta làm một sự liên hệ như thế này để thấy rằng cái dòng pháp chính của Như Lai đạt đến chỗ cùng cực thì gọi rằng là để nhất nghĩa là như vậy, gọi rằng đạt đến niết bàn vô đối là như vậy, đạt đến liễu tri của Đức Phật thì thể nghiệm được mọi pháp vốn rỗng vốn không, nhân vô ngã, pháp vô ngã, tức là toàn bộ nhị vô ngã có mặt trong đây, tam tự tánh có mặt vô đây, ngũ pháp, tức là danh, là tướng, là vọng tưởng, chánh trí, như như, thưa các vị, nó đều tròn đầy trong cái bài Pháp Môn Căn Bản. Đó là mình lược ngang qua hai phần chúng ta đã giải thích. Rồi tóm ý nó lại một câu, đó là sở dĩ Pháp Môn này gọi là căn bản của tất cả Pháp Môn, vì đây là một pháp môn chỉ trực tiếp vào tri kiến Phật nơi mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta khơi mở được điều này, thưa các vị, cái chuyện tu tập, cái chuyện thành đạt, chuyện chứng nghiệm niết bàn, chuyện đoạn phiền não khổ đau, không phải là cái chuyện dụng công dụng lực gì ghê gớm cả. Chẳng qua là đổi thay cái nhìn, thể ngộ được đạo, thấy như thế này thì đoạn phiền não, thấy như thế kia thì phiền não trùng trùng thôi. Đó là mình tóm lại những ý mà chúng ta đi ngang qua. Tất nhiên cái phần này thì hôm nay chúng ta đi vô liên hệ đến văn học thiền. Đây là cái mảng văn học. Thưa đại chúng rằng nó rất giàu nghe. Sở dĩ ta gọi đây là mảng văn học giàu do vì nó có cái nền tảng từ kinh văn A-hàm chảy xuống. Điều thứ hai, trong đây nó hàm tàng tất cả những tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Điều thứ ba, nó lại có một cái sắc thái văn hóa vô cùng là gần với chúng ta nữa, là văn hóa của Đông Phương, tức là cái nền văn học của Trung Hoa. Và ta là những người Việt Nam cho nên cái văn học Trung Hoa đối với ta dường như nó rất là gần, không có xa lạ chi cả. Điều thứ tư, đây là bốn yếu tố mình tóm lại để mình giải thích về điều này nhé. Điều thứ tư thưa đại chúng rằng là cả một cái bề dày đạo Phật Việt Nam từ ngày Khương Tăng Hội, xa là Khương Tăng Hội ngay trước nữa thì chúng ta không cần tính, tại vì ngày Tỳ Ni Đa Lưu Chi thì chúng ta thấy nó hơi xa rồi, cho nên tính từ ngày Khương Tăng Hội thôi. Cho tới về sau cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh, cho tới cái thời Gia Long lập quốc gần đây vào thế kỷ thứ 19, thưa các vị, cái nền tảng của Phật giáo Việt Nam được làm thành từ cái nền tảng của Phật giáo Trung Hoa nghe. Rồi các vị nhìn lại cả một cái dòng thiền Việt Nam, như mình vừa nói đó, dù cho là ngày Khương Tăng Hội, Sư ông Làng Mai cố tình bảo rằng ngày Khương Tăng Hội vốn là người Ấn mang cái gốc gác, đó là mẹ Việt Nam. Và ngài học đạo và thành tựu, học lực của ngài, năng lực trí tuệ của ngài, chứng nghiệm đạo lý của ngài từ miền Bắc Việt Nam chứ không phải là Trung Hoa, và ngài truyền đạo ngược về vùng Văn Tả, tức là vùng nước Đông Ngô lúc bấy giờ. Thế nhưng, thưa các vị, rõ ràng rằng Lục Độ Tập Kinh hoặc cái cuốn An Bang Thủ Ý, bài tựa của An Bang Thủ Ý Kinh, thưa các vị, từ các vị sư của miền Bắc Trung Hoa truyền xuống và các ông phối hợp cùng với ngài Khương Tăng Hội để làm thành một cái pháp hành trì. Và cái công trình truyền đạo của ngài Khương Tăng Hội thì dường như nó không có mặt nhiều ở Việt Nam mà nó có mặt ở cái vùng đất Đông Ngô thôi. Thế cho nên bản thân ngài Khương Tăng Hội dù ta cố tình nói là người Việt đi nữa, nhưng mà trong cái chất Phật giáo Việt Nam chúng ta, cái chất văn hóa Trung Hoa, chất thiền học Trung Hoa, chất Phật giáo Trung Hoa nó rất đậm trong sắc thái của dòng thiền Việt Nam ban đầu. Thứ nữa, một dòng thiền ta tự hào rằng đó là cái dòng thiền rất ưa Việt Nam, đó là dòng thiền Trúc Lâm, Yên Tử. Cái này mình không muốn đụng chạm gì các bậc đạo sư như là ông cụ Trúc Lâm mình khai triển dòng thiền đặc thù Việt Nam. Nhưng mà mình nhìn trên mặt lịch sử mà nói chuyện nghe, chứ còn không có phải vì cảm tính. Đương nhiên, các bậc đạo sư thì các ngài muốn làm một việc, đó là kéo cái sinh hoạt Phật giáo nó có cái chất Việt Nam để lấy bớt đi cái ảnh hưởng văn hóa từ Trung Hoa truyền sang. Thế nhưng mà với chúng ta thì chúng ta là những người con Phật đứng ở trên cái bình diện nghiên cứu về tác động của lịch sử và ảnh hưởng văn hóa và nói chuyện thôi. Do vậy cho nên mình nhìn về cái dòng Trúc Lâm Yên Tử này để nhận ra một điều rằng cái việc khai sơn làm thành dòng Yên Tử này không phải là điều ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông, cao hơn nữa đó là Trần Thái Tông nghe. Trần Thái Tông thì lại ngộ đạo từ văn bản kinh, không phải là kinh Sanskrit hoặc là Pali gì cả, mà văn bản đó là kinh Kim Cang. Ưng vô sở trụ hi sanh kỳ tâm. Sau đó, thời của ngài Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông, thời của ngài Trần Anh Tông, thời của ngài Trần Minh Tông, và thậm chí đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ vân vân, thưa các vị, ta thấy cả một dòng chảy ảnh hưởng rất nặng về Thiền Tông Trung Hoa. Như Trần Anh Tông có một bài nói về cái khả năng ngộ đạo của ông từ đọc Đại Huệ Ngữ Lục mà ngộ đạo. Thế thì thưa các vị, cả một dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử này ta tự hào nó là thuần chất Việt Nam, nhưng mà kỳ thực không có cái chi mà không bị ảnh hưởng của dòng văn hóa Trung Hoa, nhất là văn hóa thiền cả. Đây là mình nói về cái thời Trung Đại Việt Nam. Rồi vào cái thời Gia Long về sau, tức là thời Nam Bắc phân tranh, thì trên đất Bắc các vị sư như ngài Chiết Công từ Trung Hoa sang cũng dòng Lâm Thế, và trên vùng đất phương Nam chú Nguyễn Hoàng lập nghiệp, thưa các vị, những vị sư đầu tiên truyền đạo đến miền Nam của Việt Nam vẫn là những vị sư khai triển cho Các tông phái như là Lâm Tế, như là Chúc Thánh, vân vân đều là các vị tổ từ Trung Hoa cả. Ngài Minh Hoàng Tử Dung, vân vân. Và dòng tu mà chúng ta đang thừa hưởng bây giờ từ các nhánh của miền Trung hoặc miền Nam hoặc miền Bắc, thưa các vị, không có vị khai sơn nào không là những vị thiền sư Trung Hoa sang cả. Hai dòng chính, một là Tào Đồng, hai là dòng Lâm Tế. Thế cho nên thưa các vị, nhìn cả một cái chiều dài văn học thiền, mình làm lại. Điều thứ nhất là họ thừa hưởng nền tảng văn học Nikaya. Điều thứ hai, họ thừa hưởng nền tảng văn học của Phật giáo Đại Thừa. Điều thứ ba, họ thừa hưởng đó là cái nền văn hóa của Trung Hoa. Do vậy cho nên trong cái chất của họ, nó có cái nét văn hóa Trung Hoa. Này sử liệu, này thi ca, này thi kệ truyền đạo, vân vân thưa các vị. Rồi cả một cái bề dày sách vở thiền ngữ, nó nằm trong cái thư tịch của tiếng Tàu, hầu như tới 95%. 95%. Đó là mình nói về liên hệ văn học thiền bên cái nhánh Trung Hoa. Thế rồi về Việt Nam thì những dòng thiền chúng ta biết từ Khương Tăng Hội cho tới Ngài Tỳ Ni Lăng Lưu Chi, cho tới Ngài Thảo Đường, cho tới cái dòng thiền rất là Việt Nam đó là dòng Trúc Lâm Yên Tử, cho tới dòng thiền cận đại Chúc Thánh, hoặc là các dòng thiền có mặt ở miền Nam hoặc miền Trung hoặc miền Bắc của Việt Nam bây giờ, nhìn cho tỏ tường thì không thoát ngoài hai tông, một là Tào Động, hai là Lâm Tế mà thôi. Huệ Nhai của vị đệ nhất tăng thống là Ngài Đức Nhuận, Ngài là đệ tử của dòng Tào Động nghe. Và các già lam từ viện sinh ra các vị tổ, và các vị tổ sinh ra các bậc đạo sư để cho chúng ta học bây giờ, thưa các vị, từ dòng của Lâm Tế cả, gốc là Lâm Tế, rồi sinh ra những cái nhánh như là Chúc Thánh, vân vân, Lâm Tế Gia Phổ, Lâm Tế Chánh Tông, vân vân, thưa các vị, đều sinh ra từ những dòng thiền Trung Hoa hết. Đây là giải thích về liên hệ đến văn học thiền, một cái bề dày như vậy, để các vị thấy rằng cái văn bản kinh này không phải tự nhiên mà ta nhổ râu ông nội cắm cằm bà kia, làm sự liên hệ một cách rất là cưỡng ép, là cưỡng lý. Không, nó là sự thật như vậy. Nhìn về cái chiều sâu xa, thưa các vị, pháp môn căn bản của tất cả pháp môn, hàm nghĩa rằng đây là một pháp môn lấy tri kiến Phật làm nền tảng, cho nên nó có mặt pháp mà không pháp, nó có mặt trong dòng văn học Đại Thừa, hình thành luôn những bộ kinh rất lớn, đó là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã. Do vậy cho nên tới lúc nhồi lại làm thành cái tinh chất của một pháp môn tu thì thưa các vị, làm thành một cái dòng thiền Trung Hoa, và dòng thiền này nó là xương sống của Phật giáo Trung Hoa từ quá khứ tới hiện tại. Đây là mình giải thích chủ đề chúng ta khai thác bằng C ngay, chứ chưa đi vô cái gì cả. Dòng xóa đi, kiếm chuyện nói thêm. Tôi nghĩ mấy cái vấn đề này các vị nghe mình nói lung tung rồi có khi không biết làm sao ghi chép. Không sao đâu, ghi chép không được thì thôi kệ nó đi, không quan trọng lắm. Thứ nhất, thưa các vị, nó có sự liên hệ nhất định, cho nên mình cũng làm một việc liên hệ, đó là từ dòng kinh Đại Thừa bước vào dòng thiền đốn ngộ nghe. Buổi học đầu thì chúng ta đã nói về kinh văn Bát Nhã, giải thích một chút về bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh để các vị thấy liên hệ của bài kinh này đến vấn đề chúng ta khai thác là pháp môn và phi pháp môn. Rồi mình cũng dẫn vài ba đoạn kệ tụng trong kinh Pháp Hoa. Thế thì hôm nay mình dẫn ra một vài ý trong kinh Lăng Già thôi nha, kinh Lăng Già. Tôi nghĩ đây là một văn bản kinh tương đối là khó đọc, khó chiêm nghiệm, khó đi vô. Nó thuộc về một văn bản. Một hôm mình nghe thầy tự sĩ thầy dạy kinh Kim Cang, Thầy có nói rằng đây là một văn bản kinh nó rắc rối, khó học, khó đi vô nghe. Tuy nhiên nếu các vị có điều kiện các vị đọc vào văn bản của hai vị đại sư Trung Hoa giải thích thì có thể dễ hiểu. Một là Ngài Thái Hư. Hai, đó là Ngài Ấn Thuận nghe. Mình nói sơ về tác phẩm này trước, rồi chúng ta khai thác từ dòng kinh văn đại thừa quyển mà chúng ta lấy nó làm nền tảng để nói chuyện về sự liên hệ của dòng văn học thiền với pháp môn là phi pháp môn này. Thưa các vị, mình đọc thử văn bản Ngài Thái Hư thì thấy tương đối nó đơn sơ, tương đối dễ hiểu, không có chi tiết. Đọc văn bản của Ngài Ấn Thuận do đệ tử của Ngài, đó là Ngài Ấn Hải ở Mỹ này, ông tập trung lại, in một cuốn rất dày gọi là Lăng Già Thân Văn Ký. Lăng Già Thân Văn Ký. Thân Văn Ký là chữ thân này đây. Có nghĩa là đích thân Ngài Ấn Hải ở trong pháp tòa của Ngài Ấn Thuận, Ngài học, cho nên Ngài ghi chép lại. Nó dày khoảng chừng chắc cũng cả ngàn trang ạ, khá là hay. Và mình đọc thử văn bản này đối chiếu lại với những văn bản Lăng Già trong Đại Tạng ghi chú thì thưa các vị, Ngài Ấn Thuận, Ngài tập trung cái nguồn thư tịch giải thích về kinh Lăng Già trong Hán Tạng, cho nên cái quyển này tương đối dễ đọc. Và từ đây chúng ta phân dấu lần để nhìn ra một điều, thưa các vị, dòng kinh văn đại thừa này, quyển Lăng Già là quyển khởi đầu xây dựng nên cái dòng thiền đốn ngộ nghe. Đó là điểm thứ nhất, mình gọi ra như vậy lòng vòng để đưa các vị trở về một cái định nghĩa rằng là nếu phải nói về dòng thiền đốn ngộ, giai đoạn sơ khởi nhất, ban đầu nhất để hình thành dòng thiền này, thì cái nền tảng của nó đó là kinh Lăng Già. Nó liên hệ rất chặt chẽ với thiền đốn ngộ nghe. Rồi điều gì để minh chứng cho vấn đề này? Thưa các vị, ngay ban đầu, trước khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài Viên Tịch, Ngài đã truyền pháp y cho Huệ Khả cùng với bốn cuốn kinh Lăng Già và bảo rằng ta đọc những văn bản kinh Sanskrit được dịch ra tiếng Trung Hoa, dường như chỉ có bộ Lăng Già bốn quyển của Ngài Thật Xoa Năng Đề, hay là tên của vị dịch giả mình quên rồi, nhưng Lăng Già bốn quyển nha, có thể ấn chứng được tâm. Do vậy cho nên ta truyền pháp y cùng với bốn cuốn kinh Lăng Già để ấn chứng cho cái tông gọi là Thiền Tông. Tông này có một tiêu ngữ là bất lập văn tự giáo ngoại, biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Tuy nhiên vẫn lấy kinh Lăng Già để ấn chứng. Thế thì ngay ban đầu trong dòng sử liệu ta thấy dòng thiền này nó từ kinh Lăng Già bước ra. Đây là dẫn chứng thứ nhất. Dẫn chứng thứ hai, đọc vào những văn bản trước khi dòng thiền được định hình. Mình lặp lại nghe, trước khi dòng thiền được định hình, đây là dòng thiền đốn ngộ, đây là dòng thiền phương Nam, lục tổ Huệ Năng được xác nhận là vị tổ thứ sáu. Thì có một văn bản xưa nhất người ta căn cứ trên văn bản này để viết thành lịch sử thiền tông, đó là quyển Lăng Già Sư Tư Ký. Giờ đi lang thang để cho các vị nắm những cái tư liệu này, các vị khảo chứng lại nha. Quyển Lăng Già Sư Tư Ký của Ngài Tịnh Quyển. Thưa các vị, vào thời Đường, tông Lăng Già có mặt, được Ngài Tịnh Quyển, Ngài ghi chép lại cái dòng lịch sử truyền thừa, nhưng mà lại không ghi chép sự truyền thừa đó qua lục tổ Huệ Năng. Do vì sau khi tổ Hoằng Nhẫn mất, thưa các vị, cái người kế thừa làm hưng thịnh cái tông phong này đó lại là Ngài Thần Tú. Đây là điều thứ nhất nha, ghi nhận Ngài Thần Tú là lục tổ. Điều thứ hai, thế hệ của Ngài lục tổ Thần Tú đó gồm có bốn năm vị hành đạo ở vùng Lạc Dương. Đây là kinh đô của nhà Đường, Và tập trung nơi này đó là những nhân sĩ tài ba, những già lang tự biện nổi tiếng, đó là trung tâm văn hóa của một quốc gia. Trong khi đó, cái vùng Thiệu Châu, Lục Tổ, Huệ Năng, thưa các vị, là cái vùng tương đối là khỉ ho cò gáy, tức là cái vùng xa xôi kinh đô, cái vùng đất mà văn hóa nó chưa phát triển đến, do vậy cho nên nhân sĩ trí thức đương thời và những người có máu mặt về văn học đó, họ không có mặt nơi cái vùng đất đó. Do vậy cho nên cái sự nổi bật được đánh giá là vị tổ kế thừa Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đó là Tổ Thần Tú chứ không phải là Ngài Huệ Năng. Và cái dòng thiền sau Ngài Thần Tú sinh ra 1, 2, 3, 4, 5, 7 người đây, thưa các vị, đều được ghi chép rất rõ ràng trong cái dòng sử liệu nơi cái quyển Sư Tư Ký này của Ngài Tịnh Quyển. Do vậy, cho nên thưa các vị, từ dòng kinh Đại Thừa bước vào thiền đấu ngộ, ta có cái sự chứng tích rất rõ ràng, đó là từ nội dung giáo lý, từ dòng trải lịch sử được ghi chép, từ những sử liệu còn lưu lại rất sớm trong cái dòng sử liệu của Trung Hoa. Đó là nét thứ nhất, ta minh chứng gốc gác của dòng văn học này sinh ra thiền nha. Điều thứ hai, đi vô nội dung của Tăng già Sư Tư Ký, có mấy câu rất là độc đáo thế này. Ngài Tịnh Quyển nhà ta, Ngài học với những vị thiền sư có dính dáng ít nhiều với cái tông Lăng già này. Mình lặp lại nghe. Thiền đốn ngộ ngày xưa trước khi nó được định danh, đây là thiền đốn ngộ của phương Nam, đây là tổ sư thiền, vân vân, thì nó được gọi một cái tên trước đó, đó là tông Lăng già, chứ không phải là thiền đốn ngộ gì cả. Gọi là Lăng già tông nghe. Trong lịch sử họ ghi rất là rõ như vậy. Và cái chuyện ta đang nói bây giờ, thưa các vị, là nội dung của quyển Lăng già Sư Tư Ký này, nó biểu hiện được cái nét đặc thù của điều chúng ta đang khai thác, là một pháp môn mà không có pháp môn, lấy tự giác Như Lai làm nền tảng, lấy tri kiến Phật làm ngọn đèn để truyền thừa nghe. Cái câu đó ở trong Lăng già Sư Tư Ký họ ghi thế này, Ngài Tịnh Quyển Ngài viết là chân như diệu thể, bất ly sinh diệt chi trung. Câu thứ hai, thánh đạo huyền di, hoàng tả sắc thân chi nội. Thưa đại chúng rằng Ngài Tịnh Quyển không phải là sinh ra trong cái dòng thiền chính tông. Ngài không tự hào mình sinh ra từ dòng thiền đốn ngộ gì cả. Chỉ đơn thuần sinh ra từ dòng chảy của truyền thống giáo học nghe. Đây là Ngài sinh ra từ truyền thống giáo học. Con người viết cái quyển này. Thế nhưng mà đọc suốt một cái văn bản rất ngắn, đó là Lăng già Sư Tư Ký, thì các vị nhìn ra rằng dù cho giáo học, dù cho Đại Thừa, thế nhưng khi liễu đạt đến chỗ tột cùng của đạo thì người ta đều nói một câu như thế này, đó là diệu thể của chân như, hay là thể niết bàn, hay là tâm Phật, hay là tri kiến Như Lai, nó không rời cái hình hài sinh diệt này, tức là chân như diệu thể bất ly sinh diệt chi chung, không có rời cái sinh diệt lúc nào cả. Và thánh đạo huyền di nó đang ở trong cái sắc thân của chính anh đây. Và các vị nghiệm ra hai câu này để thấy rằng là đối với con đường tu tập của thiền, điều đầu tiên, họ không có làm một cái việc rằng là tìm Phật hoặc là tìm Niết Bàn hay là tu tập cái gì khác, ngoài cái chuyện là liễu tri ngay cái kiến văn giác tri của ta hiện tiền đây, làm thế nào để có thể liễu ngộ được ngay cái sinh diệt, có cái không sinh diệt, thì an trú được ngay tự thể pháp thân bất động vô vi. Lúc bây giờ thì cái chuyện thành tựu an lạc giải thoát Niết Bàn tự nhiên nó sinh khởi ngay hình hài nhục thể của chúng ta. Đây là ý đầu tiên. Từ câu này chúng ta liên hệ lại cái ý nghĩa sâu xa của dòng thiền đấu ngộ, nó là như vậy nghe. Ngộ đạo không có gì là lạ lùng cả. Ngài này thấy Nga nhận biết của anh khéo quay về, biết cái gì sinh diệt, cái gì bất sinh diệt, nghiệm ra cái không sinh diệt đang ở trong cái sinh diệt này, thì xong việc, gọi là thấy tánh, gọi là ngộ đạo, gọi là sống được với tâm Phật bất sinh, gọi là liễu ngộ được tri kiến Phật ngay hiện tiền. Nói theo cái từ ngữ của Kinh Lăng Nghiêm là liễu ngộ được chân tâm ngay nơi cái tâm sinh diệt. Do vậy cho nên thưa các vị, từ dòng kinh Đại Thừa bước vào dòng thiền đấu ngộ, ta đi ngang với cái cửa giáo học thôi thì đã thấy những vị thiền sư như Ngài Tịnh Quyển. Ngài nói một câu là chân như diệu thể, bất ly sinh diệt chi chung, thánh đạo quyền di, hoàn tại sắc thân chi nội. Dường như văn bản này nhiều câu hay lắm nghe. Có điều mình thấy dài dòng quá nên mình không trích, nhưng mà mình giới thiệu để cho các vị có năng lực đi vào Lăng Già Sư Tư Ký, Lăng Già Sư Tư Ký tìm để thấy rằng đây là một văn bản sinh ra từ nền giáo học chứ không phải là chuyên trong cái lĩnh vực thiền. Thế nhưng đã cho chúng ta một cái nhìn, đó là thiền đấu ngộ không gì xa lạ cả. Đơn thuần, đây là dòng thiền từ nền tảng kinh văn tinh yếu của Đại Thừa bước vào đời sống thực tiễn của văn hóa Trung Hoa để làm thành cái dưỡng chất nuôi dưỡng cho Phật giáo Trung Hoa và nuôi dưỡng được cho những người có duyên đến cái công trình tu tập. Đây là ý thứ nhất mình nói về từ dòng kinh văn Đại Thừa bước vào, và giản dị nhất là từ giáo học, từ nền tảng của những vị sư như Ngài Tịnh Quyển. Ngài thấu ngộ đạo lý, Ngài viết thành một văn bản rất ngắn, và trong đây tinh nghĩa của nó được chiết xuất từ Lăng Già. Ngài tổng kết năm pháp, ba tánh, nhị vô ngã, nó đều in đậm dấu vết thiền. Điều này chúng ta có cơ hội đi một chút vô kinh Lăng Già, mình khai thác về năm pháp, ba tánh, nhị vô ngã, sẽ nói nhiều về điều này. Giờ mình chỉ lược ngang qua làm bộ giới thiệu với đại chúng chút cho vui thế thôi. Xóa này nghe. Tôi nghĩ chắc các vị nhớ một cái câu rất là quen và cũng rất là hay trong cái dòng văn học Đại Thừa và trong ngữ cú của các vị sư hay nói đó, đó là ly tứ cú tuyệt bách phi. Câu này rất hay nghe. Ly tứ cú tuyệt bách phi. Ly tứ cú nó nằm ở trong cái nền văn học Bát Nhã. Tuyệt bách phi thì nó lại chính xác nằm ngay trong bộ kinh Lăng Già nghe. Rời bốn câu, tức là rời đoạn, rời thường, tức là rời có, rời không, cũng có, cũng không, và không có, không không, ly tứ cú. Tuyệt bách phi là phi tất cả, trong đó có 100 câu hỏi của Đại Huệ Bồ Tát hỏi Thế Tôn dùng một chữ phi trả lời, cho nên tuyệt bách phi là như vậy. Ly tứ cú tuyệt bách phi thì thể nghiệm được Phật sống động này này sinh diệt này. Đây là câu nói rất quen thuộc trong cái giới của các bậc thiền sư. Đó là một cái sự liên hệ rất nhỏ từ cái dòng văn học Văn Già giới thiệu cho các vị. Cái nét thứ hai đó là chúng ta bàn về những chứng tích từ lịch sử. Mình gọi ra điều này để thưa đại chúng rằng đọc vô dòng sử liệu nhà thiền, các vị thấy rõ một điều: chứng tích các vị sư của truyền thống Đông Độ, họ đều là những vị thầy thấm nhuần kinh văn Đại Thừa. Có khi họ rất giỏi về luận thư, và từ A Tỳ Đạt Ma, Bách Luận, Trung Luận bước vào nền văn học Đại Thừa, họ bước vào cái ngưỡng cửa thiền Đông Độ. Cho nên những chứng tích từ lịch sử thiền này, nó gồm có chứng tích của các vị thiền sư, chứng tích của những bài pháp ông khai ngộ, và chứng tích còn lại đó là những pháp môn, những phương tiện ông khơi mở để cho chúng ta đi vào. Từ những điều này chúng ta gói lại để thưa nhau rằng, thưa các vị, nếu mình còn chưa quen với nền văn học thiền, dường như mình hơi nghèo nghe. Điều thứ hai, mình sẽ bỡ ngỡ khi trong cái dòng văn học đạo Phật nó có nhiều ngôn ngữ, nó ảnh hưởng rất đậm từ cái dòng văn học của thiền. Đó là đôi nét mình gợi ra, nhưng mà đi trở lại vấn đề những chứng tín này. Con người lịch sử đầu tiên mình dẫn ra đây để cho các vị có một cái am tường về những vị thiền sư họ liên hệ rất đậm đối với dòng văn học Đại Thừa. Thì đầu tiên là Ngài Đạt Ma đi. Câu chuyện này thì cũ xì thôi. Thế nhưng mà dẫn ra đây để minh chứng nghe. Thưa các vị, lần đầu tiên Ngài đến đất nước Trung Hoa, ghé lại Quảng Đông, thế được quan sở tại người ta mới tư tờ về, tức là thông báo về cho triều đình nhà Lương lúc bấy giờ. Trung Hoa lúc bấy giờ thì chia ra làm hai miền Nam và Bắc Trung Hoa. Bắc thì thuộc về Ngụy, Nam thì thuộc về nhà Lương nghe. Lương Võ Đế đang làm vua lúc bấy giờ ở miền Nam Trung Hoa. Và thủ đô lúc bấy giờ dường như là nằm ở Kiến Khang, tức là Nam Kinh bây giờ thì phải. Thưa đại chúng rằng là Bồ Đề Đạt Ma vừa đổ bến ở Quảng Đông, được người ta báo về cho vua, vua liền cho quan đến mời về triều đình. Tại vì Lương Võ Đế là một hoàng đế rất ngưỡng mộ Phật Pháp. Bản thân ông nghiên cứu văn học Bát Nhã, khoác Pháp Y, giảng kinh Bát Nhã Phóng Quang, vốn là người hoàng đế, chơi rất thân với những vị thiền sư lúc bấy giờ. Đó là Ngài Thiện Huệ. Và một vị nữa là vị sư gì mình quên tên. Chính vị sư kia là người giúp cho Lương Hoàng Đế viết nên cái bộ mà chúng ta hay tụng, đó là bộ Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám Thủy Sám, thưa các vị, không phải là kinh, thế nhưng mà nó được chuộng lắm nghe. Nhưng mà mình không có nói lang thang chuyện đó, đang nói chuyện này. Đón Bồ Đề Đạt Ma về triều đình nhà Lương. Lương Hoàng Đế là một vị hoàng đế trọng thị Phật Pháp. Bản thân ông cất tới hàng ngàn cái ngôi chùa, tiếp tăng độ chúng, khoác y, giảng kinh và thọ Bồ Tát giới. Và ông đã từng phát tâm lành vô chùa làm công quả, muốn xuất gia. Thế là bá quan quản hồn quản vía, tại vì nhà vua đi tu thì đâu còn ai trị nước. Cho nên mới vô năn nỉ ông về. Ông nói ta bán mình cho Tam Bảo rồi, các ông muốn đem ta về phải đem tiền chuộc. Đó là cái cách của hoàng đế muốn xuất quốc khố để cúng dường cho chùa nghe. Thế rồi bá quan phải đem quốc khố ra, tức là đem của tiền trong kho lẫm ra chuộc ông về, hao tiền lắm lận để cho chùa có được cái nguồn tài chánh lớn để xây chùa. Thì các vị biết rằng đây là hoàng đế ngưỡng mộ Tam Bảo lớn đến ngàn nào, giảng kinh Bát Nhã mà. Và con của Lương Hoàng Đế là Chiêu Minh Thái Tử từng lập một cái đài, tức là lập một cái trung tâm, một cái thư viện để mời các bậc tăng tài đến để phân tích về kinh Kim Cang. Cho nên người ta gọi rằng là Thái Tử Chiêu Minh phân kinh, có một đài phân kinh ở tại vùng Nam Kinh nha. Thì các vị hình dung rằng đây là một vị hoàng đế ngưỡng mộ Tam Bảo, hiểu biết Phật Pháp, từng giảng kinh. Do vậy cho nên cái câu đầu tiên đặt ra khi gặp Ngài Bồ Đề Đạt Ma, ông đặt ra cái câu chi? Bạch Ngài, thế nào là thánh đế để nhắc nghĩa? Và các vị nghe Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài trả lời câu như tảng nước lạnh. Ngài nói khuếch nhiên vô thánh, rỗng lặng tịch nhiên, không có thánh gì trong này cả. Câu này đặt sệt cái chất liệu thiền đốn ngộ nghe. Thế rồi Võ Đế nhà ta thì đành rằng học Phật Pháp từ trong nền tảng giáo nghĩa, hiểu biết Phật Pháp sâu xa về ngữ và nghĩa. Thế nhưng mà nghe Ngài Bồ Đề Đạt Ma chỉ thẳng mặt cái vị thánh, tức là cái năng lực Phật, cái năng lực liễu tri thường hằng đó, nó không có tên để gọi. Nếu người ta giải thích theo cái kiểu dễ hiểu chúng ta là như vậy nghe. Lương Bồ Đế không cách chi thể nghiệm được điều này. Cho nên ông lại hỏi chứ, nếu ông nói rằng rỗng thênh không có thánh, khoách nhiên vô thánh, thế thì đối diện trước mắt ta là ai? Cái chữ khoách nhiên vô thánh này rất là hay. Cái từ này mình giải thích lại để cho nó đủ dễ hiểu. Thưa các vị, Lương Hòa Đế hỏi rằng là tột cùng đạo lý của Phật muốn truyền đạt, đó là tri kiến Phật. Nếu chúng ta dùng cái từ ở trong kinh Pháp Hoa giải thích, tột cùng của Phật muốn dạy rời cái nhĩ biên, siêu cái nhĩ thừa, không cần đi ngang qua ngưỡng cửa Bồ Tát, bằng năng lực trực tiếp liễu tri thì có thể đạt được tri kiến Phật. Cái đó là cái gì, xin Ngài dạy cho tôi biết. Tức là tri kiến Phật là cái chi, để nhắc nghĩa là gì, siêu cả nhĩ thừa, vượt cả thinh văn, không cần đi ngang qua ngưỡng cửa Bồ Tát, chứng nghiệm được pháp thân, thành tựu được thánh trí là cái gì. Ông bảo một câu là rỗng lặng tịch nhiên, mênh mông bát ngát cái tự sanh, không có cái tên nào để gọi trong đây. Cho nên khoách nhiên vô thánh là hàm nghĩa như vậy nghe. Không có cái tên Phật, không có tên chúng sinh, không có tên Niết Bàn. Tại vì vừa đặt tên thì đã có ý nghĩ chan vô, đã có một chỗ bám để cho ý thức anh sinh khởi. Do vậy cho nên đối với nhà thiền, vừa có một khởi niệm trong đây là sai, là đã bị mây mù che trên bầu trời xanh rồi nghe. Cho nên khoách nhiên vô thánh, câu này nó vụng hơn. Cái cách trả lời tột cùng của Bất Nhị Pháp Môn của Ngài Di Ma Cật là Ngài không nói năng gì cả. Nhưng mà cái không nói năng của Di Ma Cật khi được hỏi về Bất Nhị Pháp Môn á, thì có người giải thích được. Người đó, người bên ngoài, đó là một bậc đại trí tuệ như Ngài Văn Thù, thì Ngài mới chỉ cho hội chúng Bồ Tát biết rằng cái chỗ tột cùng của Thánh á, chỗ Như Lai không có nghĩ bàn, nó bất tư nghị đó, chỗ đó là chỗ lặng im, chỗ đó là chỗ như trời trong, không có mây, không có biên giới. Nhưng mà cái thiệt thòi của Bồ Đề Đạt Ma là không có một bậc đại trí bên cạnh để chỉ cho cái chỗ để nhất nghĩa này. Do vậy cho nên nó dùng cái từ là khoách nhiên vô thánh, không có thánh gì trong đây, rỗng lặng tự nhiên. Thế rồi cái người nghĩa học, tức là học nghĩa, học ngữ, học văn, học tự, cỡ như chúng ta, cỡ như Lương Hòa Đế đó, không thể quay ngược lại để nhận ra cái năng lực tâm, tức là cái tri kiến Phật đang chiếu sáng ngay hiện tiền, ngay nơi tự tâm. Cho nên ông mới hỏi câu rằng là thế thì đối diện trước mắt ta là ai? Hóa ra Lương Hòa Đế không có hỏi gì để nhất nghĩa cả, không hiểu gì cái chiều hướng sâu xa như vậy. Chỉ hiểu rằng là để nhất nghĩa đế nó có mặt trong cái con người đang đối diện trước ta. Nếu nói rằng là rỗng thênh không thánh, thế thì con người đang đối diện trước ta, vượt biển, vượt đại dương đến đây truyền đạo đó, con người đó là gì vậy? Ông đang đối diện trước ta và ông nói rằng ông không phải là thánh là sao? Thưa các vị, Ngài lại nhập nhằng cái trạng thái Như Lai, cái tri kiến Phật vào một hình hài sinh diệt đang có mặt, đang đối diện trước mặt mình. Đây là cái lầm từ ngôn ngữ văn tự được người ta hiểu lầm, đó là từ cái thể pháp thân vốn không sinh không diệt trở thành một sắc thân hữu sinh hữu diệt, đó là con người Bồ Đề Đạt Ma. Đây là cái lầm của Lương Bồ Đề. Và Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài cũng rất là thương tình, Ngài mở thêm một cánh cửa, tức là đánh một búa đầu không thành công rồi đánh thêm búa thứ hai, khi nói rằng là đối diện trước mặt chẳng là ai. Bồ Đề Đạt Ma hạ một câu nữa là bất thức, bất thức, không biết. Không biết. Không biết này là gì? Không biết tôi ư? Không phải. Không biết là chỉ cho cái trạng thái tâm biết mà vô ngôn lặng lẽ hiện tiền, không có tên để gọi, không có lý lịch để mò vào, không có nội dung để anh có thể nhận diện được. Đây là ý thức, đây là nghĩ suy, hay nói theo cái từ ngữ của tri thức học là không còn một hạt giống phiền não nào lợn cợn nó nói cả, nó còn lại đó là bạch tỉnh thức, đó là đại viên cảnh trí, đó là thể bát ngát của pháp thân bất động Như Lai. Thế cho nên cái chữ bất thức này nó hàm nghĩa rằng nhận biết tỏ tường chiếu sáng thập phương giới, nhưng mà không có tên để gọi, không có chỗ để về, không có đặt cái đạo hiệu đó là thánh là phàm, mà Bồ Đề Đạt Ma là Phật Thích Ca gì cả. đó là thể niết bàn tịch diệt rỗng lặng hiện tiền thôi. Cho nên chữ bất thức này thưa các vị, nó là một tiếng sấm giữa trời xuân, không thấy mây, không thấy dấu vết gì cả, nhưng mà nó chấn động cả triều đình Lương Võ Đế. Và cuối cùng thưa các vị, hạ hai câu thế này, đương cơ không thể nghiệm, không thể hội được, cho nên ngài rời dùng phía nam của Trung Hoa ngược về phương Bắc, đến triều đình Bắc Ngụy, ngồi lặng yên bên núi Thiếu Thất tới 9 năm, cửu niên diễn bích, sau đó mới mở đầu truyền đạt cái dòng thiền. Thế thì cái chứng tích lịch sử đầu tiên nó cho chúng ta hai ý. Ý thứ nhất đó là ngài Bồ Đề Đạt Ma là một bậc thầy có tuổi thọ rất dai, sống từ miền Ấn Độ đi ngang qua Trung Hoa, cho nên cái nền tảng kinh văn đại thừa thấm đẫm vô tâm thức của ngài. Điều thứ hai, Quá Tỏa Tường là từ những câu hỏi của những vị học giả đương thời thưa các vị, để nói cho chúng ta biết rằng là dù có đạt đến cái thấy hay là cái hiểu, cái phân tích về ngữ về nghĩa như thế nào, nhưng mà với con mắt của nhà thiền khi trả lời trực tiếp, đẩy anh đi thẳng vào để thể nghiệm được cái gì đang hỏi, cái gì là thể bất động ngay hiện tiền, thì học nhân không có cơ may lãnh ngộ được. Cho nên nó hình thành một cái dòng thiền đành rằng từ dòng văn học đại thừa bước ra, nhưng nó có một cái sắc thái đặc thù, cho nên Thiền Tông họ tuyên bố rằng là giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là như vậy. Do vì chúng ta đi vô dòng chảy của thiền, chúng ta học, chúng ta phân tích ngữ nghĩa, nhưng mà từ ngữ nghĩa phân tận đầu nguồn đạt đến cái chỗ không có ngữ nghĩa, dường như điều này không dễ. Cho nên Thiền Tông họ tự hào họ là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền là như vậy. Điều thứ ba giải thích rằng khi có ngữ nghĩa, khi đi vào gia tài thánh giáo, nếu ta không khéo thì ta cũng như Lương Võ Đế dễ nhận lầm cái điều của những bậc đạo sư chỉ. Các ngài chỉ cho chúng ta biết quay ngược về nhận ra cái gì đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, đang vận hành, đang quan sát, đang thấy buồn vui, đang thấy nghĩ suy. Cái đó chính là đệ nhất nghĩa, mà chúng ta thì lại không có cơ may quay về nhận ra được chỗ này. Do vậy cho nên ta dễ hiểu lầm, chạy theo ngôn ngữ văn tự chữ nghĩa luôn hướng ngoại mà không có khả năng quay ngược về hướng nội, thể nghiệm ra tri kiến Phật nơi chính ta. Đó là ba ý ta nói về cái chuyện nhân duyên của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Thế là từ cái chuyện ngài Bồ Đề Đạt Ma dẫn thêm câu chuyện nữa để minh chứng, mong rằng nó sáng được ý này nghe. Nói chuyện về Bồ Đề Đạt Ma nghe mệt quá, giờ nói chuyện khác, nói chuyện về Tây Du Ký đi. Cái điều tức cười, đây là một trong bốn tác phẩm hay của Trung Hoa nghe, gọi là tứ đại danh tác này. Một là Tây Du Ký, hai là Tam Quốc, ba là Thủy Hử của Thi Nại Am, bốn là Hồng Lâu Mộng của Tào Tiểu Cần. Tứ đại danh tác à. Ba tác phẩm dưới Tam Quốc, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng, ngày xưa các vị, nó có giá trị về văn chương, nó mang hơi thở của xúc cảm, của buồn vui của xã hội đi vô, nó làm cho ta sầu não bất an, chúng ta cũng lên máu nổi khùng điên khi thấy cái tình trạng của xã hội nó băng hoại. Nhưng đặc thù bộ Tây Du Ký này thì nó lại do một con người đặc thù, đó là Ngô Thừa Ân viết. Mình chưa bàn những cái tên của Ngô Thừa Ân. Thừa Ân có hàm nghĩa là nương ân đức của Tam Bảo thể ngộ được tâm mà viết cuốn này nghe. Nhưng mà mình đi vô cái tác phẩm Tây Du Ký này để giải thích về cái dòng thiền đốn ngộ, nó có một cái nét đặc thù được kế thừa từ dòng nguyên thủy thôi, nó dính nhau chứ không phải là mình kể chuyện cho vui đâu. Dẫn chứng, các vị biết rằng cái con khỉ nhà ta nó được gọi là Mỹ Hồ Vương, từ đất trời anh quan tú khí của thiên của địa kết hợp lại để nó sinh ra một cái con khỉ rất đẹp. Và con khỉ này được gọi là Mỹ Hồ Vương. Quy chiếu về đời sống chúng ta thì thưa các vị, một con người sinh ra, con người nào cũng là thừa hưởng của anh hoa tú khí đất trời tạo thành một hình vóc sắc thân như thế này nha. Nhưng mà hình vóc của chúng ta chưa đạt đến cái địa vị Mỹ Hồ Vương là do vì phước lành mình không đủ. Phước lành mà đủ rồi, tức là phước hữu lậu đủ rồi thì được gọi là Mỹ Hồ Vương nha. Thế thì từ nền tảng phước hữu lậu đủ đầy, cái con khỉ kia nó mới tiến bộ hơn cái mức bình thường của một loài động vật, đó là chi? Nó cảm thấy vô cùng buồn bã, tại vì dù ta có uống nước ngon, có ăn trái chín của hoa quả sơn, có ẩn cư trong thủy liêm động, nhưng mà sớm muộn chi là ta cũng già, ta cũng chết, ta cũng giả từ trần thế, bỏ hết con cháu của ta lại. Do vậy cho nên từ nền tảng phước hữu lậu đủ đầy nó mới sinh khởi được một cái ý niệm trí tuệ phát sinh. Bấy giờ nó mới bắt đầu đi vào cái con đường tìm tòi học đạo nghe, tức là đi vào chiều hướng tâm linh. Thế là đi vào chiều hướng tâm linh thì nó làm chi? Thả bè về phương Nam, ngang qua Nam Tiệm Bộ Châu, đến cái vùng đất đó là nơi có vị đạo sư đang hoằng pháp, đang dạy đạo. Thưa các vị, lang thang qua núi qua rừng, qua những xóm làng, tìm tới người ta chỉ rằng là ở nơi kia có vị đạo sư đang dạy đạo. Nơi đó trú một chỗ núi non thanh tú, cảnh trí đẹp đẽ rất là mỹ lệ như cảnh tiên trong chốn nhân gian. Và đến nơi thì hóa ra cửa động đó có một cái tên gọi 10 chữ. Nghe cái tên đã hay rồi nghe. 10 chữ là chi? Linh Đài Phương Thốn Sơn. Là chi nữa? Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đây là cái nét đạo lý nó nằm ở chỗ này, mình viết ra đây tặng cho các vị đây, các vị đọc Tây Du Ký cho vui nha. Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Và trong đây có một vị gọi là Tổ Sư Bồ Đề. Thế là các vị nhìn những cái chữ này người ta kết hợp, các vị thấy có một cái điều kỳ lạ nha. Trải dài cái cuốn Tây Du Ký, bây giờ mình đọc mình mới thấy hay, nhưng mà khai thác cái phần đầu thôi. Linh Đài Phương Thốn Sơn là chứ núi tâm nha. Thưa các vị, chữ Linh Đài này là núi tâm, Phương Thốn là tâm, Tà Nguyệt Tam Tinh Động cũng là tâm. Tổ Sư Bồ Đề là tên trại đi, họ đã khác đi nhưng mà đích thực đó là ngài Tu Bồ Đề nghe. Tu Bồ Đề trong nền văn học Nikaya và trong thập đại đệ tử truyện thì gọi ông là Không Vương, là người đại đệ tử giải không đệ nhất. Thế rồi cái con khỉ nhà ta vô đây, tổ hỏi chứ mi tên gì? Tôi không có họ, không có tên, không biết cha mẹ là chi. Thế rồi ngài chiết tự ngài dạy, ta đặt cái họ của ngươi là họ tôn, tôn nghĩa là tôn quý trong loài người, không ai bì được với mi cả. Trong cái mặt bằng của đời sống xã hội, người ta chỉ biết cái ăn cái mặc, cái dục lạc trần thế. Thế nhưng mà mi lại thả thiền từ cái miền Bắc ngược về đây, ngang qua tới 7 hay 9 năm gì đó mới đến vùng đất này. Rõ ràng mi đã là một con người phát triển được tâm thức đến cùng tột, không bằng lòng chấp nhận cuộc sống tử sinh, do vậy cho nên lấy cái họ mi là tôn. Thế nhưng đặt pháp danh mi là chi? Ngộ Không. Thưa các vị, học đạo với Không Vương ngộ được nhân không và pháp không, sau đó mới có được 72 pháp biến hóa. Nhưng mà chưa xong đâu nghe. Tại vì khi học được ít nhiều năng lực thần thông rồi nhưng mà tâm vẫn chưa thuần, do vậy cho nên cần phải đi ngang qua cánh cửa giũa mài 81 nạn. Để làm gì? Để tu cho thành tựu nhẫn lực ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Mà muốn thành tựu được điều này phải dùng cái kim cô niền đầu để cho nó tuân phục trú trong diệu pháp hành trì mới thành tựu được cái vị Phật gọi là đấu chiến thắng Phật. Thế rồi mình trở lại cái chuyện mình đang nói. Thưa các vị, nếu các vị liên hệ đến những bài pháp của các thiền sư dạy thì các vị thấy rằng là điều thứ nhất, linh đài phương thốn. Thưa, không có gì lạ cả. Ví dụ như câu pháp ngữ của Ngài Tứ Tổ Đậu Tính, Ngài dạy cho Ngưu Đầu Pháp Dung, Ngài bảo rằng là 100.000 pháp môn về nơi phương thốn, muôn ức diệu pháp có mặt nơi nguồn tâm. Thì hai câu đầu của bài pháp đã nói được điều này rồi nghe. Thế cho nên thưa các vị, vận dụng điều này để chúng ta đưa nhau trở về cái điều rất là quan trọng là cả một cái chiều dài từ Bồ Đề Đạt Ma cho đến Mã Tổ, trải dài cho tới các vị thiền sư cận đại, cho tới Việt Nam, thưa các vị, không nói một lời nào khác những lời này cả. Đều quy chiếu tất cả điều ta học, ta hiểu để liễu ngộ tâm. Điều thứ hai, khi liễu ngộ tâm rồi thì thấy tâm mình tương ưng với tri kiến Phật. Điều thứ ba, thưa đại chúng rằng là mọi phương pháp hành trì, mọi phương pháp khơi mở, mọi phương pháp tu tập chẳng qua chỉ là sống trở lại với cái trạng thái tâm nhận biết vô niệm vô ngôn thì ngang đây liền thành tựu được công trình tu tập. Cho nên nói rằng là có pháp môn hành trì thì cũng đúng nhưng mà không đúng hẳn. Tại sao? Dường như không có dạy ta thở vào thở ra, không dạy ta làm bất cứ điều gì cả, mà chỉ dạy ta một điều, đó là từ thể ngộ đạo, thấy được thể tánh chân thật của chính anh. Và từ đó anh tập sống được với điều này, luyện hẳn đời mình sống trong cái trạng thái này thì gọi là tu. Tu chẳng qua là sống được với cái đã có sẵn gọi là tu. Chứ tu không có nghĩa là làm cái gì thêm cả. Có vị tổ đó là Mã Tổ, ông trả lời: Bạch Thầy, khi con hiểu được điều này có cần tu không? Ông nói không. Nếu nói tu thành Phật thì cái thành Phật ấy cũng là sinh diệt luôn. Tại cái gì thành thì có diệt chứ. Cái gì sinh thì có diệt. Do vậy cho nên với con đường của thiền đốn ngộ, thưa các vị, tột cùng sâu xa nhất, cái ngôn ngữ của Ngài Triệu Châu dùng đó là ta không có pháp môn, không ngữ cứu, không có pháp dạy người. Và ngôn ngữ của Ngài Mã Tổ thì nói rằng là ta chỉ tùy bệnh cho thuốc, ta nói tâm tức Phật, Phật tức tâm, hoặc phi Phật phi tâm. Chẳng qua là cầm chiếc lá dỗ con nít khóc thôi. Con nít nó đang khóc thì ta cầm chiếc lá, ở đây là miếng vàng để con. Chứ còn kỳ thực không có pháp để hành trì. Đây là chúng ta lược ngang qua vài nét của những vị thiền sư để nói cho tao nghe rằng dòng thiền đốn ngộ này cả một cái chiều dài minh chứng điều vô cùng căn bản là pháp môn căn bản của Phật dạy ngày xưa vốn là không có pháp. Hay dùng cái từ cưỡng lý mà nói, đó là pháp chi? Là liễu tri. Năm tầng tri của Phật thì tầng tri cuối cùng đó là pháp đó. Liễu tri của Phật nghĩa là nhận diện được rằng tất cả này phiền não, này ngã, này nhân, này tà kiến, này những tầng thiền định, này là những cái cuộc tử sinh đến nhiều tầng thiền. Thưa các vị, chỉ bằng cái nhìn của Đức Phật quét sạch mọi chấp trước thì liền tức khắc vượt ngang qua 25 cõi, thành tựu được tuệ giác, chứng nghiệm được Niết Bàn. Đây là mình giải thích, tuy nó không đủ rộng lắm, nhưng đủ minh chứng rằng cái nền văn học thiền càng đi sâu thì chúng ta thấy nó càng liên hệ rất chặt và sinh ra từ cái nguồn tuệ giác căn bản của Kinh Nikaya, gần đó là từ cái nguồn Kinh Tạng Đại Thừa, và hình thành một cái dòng thiền. Do vậy cho nên thưa các vị, các bài kệ truyền pháp, từ bài kệ của Ngài Ca Diếp, A Nan, Thương Na Hòa Tu, vân vân, thưa các vị, đều có một sắc thái chung, đó là pháp mà phi pháp cả. 4:30 rồi, dừng ở đây. Hẹn tuần sau có cơ hội chúng ta lại trở lại những vấn đề này. Rất cảm ơn quý ni sư.